những quan điểm tu đức. Bây giờ, thử nhớ lại những quan điểm tu đức mà hồi còn nhỏ tôi đã từng được nghe, thậm chí thích thú. Và hiện nay, tôi vẫn còn được nghe quanh tôi, nơi những Kitô hữu khỏe mạnh và thiện chí. Có người bảo tôi, bạn biết đó, bạn đang đau khổ, nhưng hãy tự nhủ rằng Thiên Chúa muốn thử thách những ai người yêu mến. Vì thế, thử thách bạn đang gặp phải là dấu bạn được Chúa ưu đãi, yêu thương. Dĩ nhiên, ai chu toàn tốt nghề làm cha, làm mẹ cũng đều không ngần ngại làm cho con cái phật lòng, vì không được thỏa mãn một số ước muốn. Thậm chí, họ còn sắp xếp cho con gặp vài thử thách để uốn nắn ý chí, giáo dục cuộc sống tương giao của chúng. Thiên Chúa là một người cha đích thực của tôi. Mỗi khi nhìn người qua lời chứng của Thánh Kinh, tôi đều thấy người đúng là một Thiên Chúa chuyên giáo hóa các ước muốn của loài người. Thay vì nhượng bộ các đòi hỏi hão huyền của dân hoặc của những ai đi tìm kiếm người, người dẫn họ vào những con đường đôi lúc thật nhọc nhằn để dạy cho họ biết đừng vội vàng đòi hỏi mà phải thanh luyện các đòi hỏi ấy. Thay vì xuất hiện như một giải pháp có sẵn cho mọi sự, người dạy cho biết cách đặt vấn đề cho đúng. Thay vì hứa hẹn một thứ hạnh phúc dễ dàng và tức thời như các thần dối trá, người dạy cho biết thông thả tiến lên trong trách nhiệm của tình yêu. Vâng, tôi tin tưởng vào vị Thiên Chúa giáo dục tài ba ấy. Nhưng cũng chính vì tin rằng người là một nhà giáo dục chính hiệu, nên tôi không thể nghĩ rằng một nỗi thử thách làm tổn thương sâu xa như thế lại do Thiên Chúa gửi đến cho tôi. Một người cha, một người mẹ, một nhà giáo dục chính hiệu có thể làm phật ý, có thể thử thách, nhưng không bao giờ làm tổn thương trầm trọng. Các ngài biết rõ rằng, thay vì uốn nắn con cái nên người, những đau khổ ấy sẽ nghiền nát, sẽ làm cho chúng không còn muốn sống nữa. Đó là những thống khổ, những nỗi khổ đau trong tâm hồn làm ta như mất trí, những đau khổ không thể nuốt được. Trước những đau khổ ấy, làm sao có thể nói đau khổ là dấu Thiên Chúa yêu thương bạn? Thật là ngốc nghếch và xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Vì con của người đã từng bảo, tôi đến để chúng được sống dồi dào, và đã từng hứa, niềm vui của tôi không ai có thể cướp khỏi tay anh em được. Thế nên, tôi chỉ còn cách là từ chối cách hiểu đau khổ của tôi theo tinh thần tu đức đó. Còn một cách hiểu khác cũng gây cho tôi bực dọc trong tâm hồn. Bạn đang đau khổ, thậm chí đau khổ khủng khiếp à. Hãy vươn lên trên sự dữ đang đè bẹp bạn để vui lên trong Chúa. Vì nỗi đau khổ ấy có thể có giá trị cứu rỗi, góp phần cứu rỗi thế giới. Ban đầu, kiểu giải thích đó cũng gây âm hưởng rất sâu trong tôi. Tôi bám vào đó như bám vào một chiếc phao cấp cứu. Bởi vì ít ra, nhờ xác tín như thế mà tôi không còn thấy sự phi lý của sự dữ tôi đang chịu. Nó đã có ý nghĩa. Thậm chí, đó là một ý nghĩa tôi đã cố gắng để đưa vào nỗi thử thách của mình lúc đó. Cái thực tại quá phi lý, quá vô nghĩa trong tôi, tức là đau khổ, nay đã hữu dụng và mang lại nhiều hoa trái. Cái từng sinh ra khát vọng nơi tôi đã trở thành niềm hy vọng cho người khác. Sứ điệp Kitô giáo ở đây thật hay. Nhưng chỉ sau một lát, nghi ngờ bắt đầu len vào và bắt đầu phá hoại dần dần niềm sắc tính tốt đẹp ấy. Thật thế, không kể các thử thách đi liền với tiến trình sự sống trong tôi luôn nghiệm thấy rằng đau khổ tự bản chất có tác dụng đè bẹp, cô lập, làm suy sụp và phá nát mọi sinh lực. Nó đè nặng khủng khiếp trên những người chung quanh tôi, và trong những trường hợp cùng cực đau khổ còn có thể đẩy tôi đến chỗ ước ao muốn chết cho xong. Tắt một lời, những đau khổ sâu xa và dữ dội ấy thật phi nhân và tàn nhẫn. Nếu vậy, làm sao có thể nói cái phi nhân ấy sẽ giải phóng ta vào người khác, sẽ cứu độ ta, sẽ góp phần cứu rỗi thế giới, bệnh ung thư của một người hoặc căn bệnh ngặt nghèo của một em bé là sự giải phóng cho người sao? Dù thế nào đi nữa, nếu nói những lời tương tự như thế với kẻ đang đau khổ thì quả là phi lý, kinh khủng và tàn nhẫn. Thế là trong nháy mắt, quan điểm đẹp đẽ đau khổ có giá trị cứu chuộc hay cứu rỗi bỗng trở nên mong manh đối với tôi. Tôi nhận ra trong quan điểm đó có những khía cạnh hết sức tai hại, bởi vì nó đã tìm cách chối bỏ sự thật của đau khổ. Nhưng thật ngược đời, tôi lại thấy mình khó mà thoát khỏi quan điểm đó, vì tôi vẫn linh cảm thấy trong quan điểm ấy có một điều gì đó rất đúng. Loại bỏ những ảo tưởng về giá trị vô song mà quan điểm ấy có thể tạo ra cho tôi. Nếu mở rộng tâm hồn, tôi sẽ có thể bắt gặp được điều ấy. Một quan điểm khác của Kitô giáo cũng thường được giới thiệu cho tôi. Bạn đang đau khổ ư? Hãy dâng cái bạn có thể dâng. Đó là những đau khổ của bạn. Trong quan điểm đó, tôi đọc thấy một thái độ rất chân thật. Hãy hiến dâng cuộc sống cho Thiên Chúa, dù nó đã bị đau khổ làm quặn vẹo xấu xí. Nhưng khi để ý đến từng chữ của quan điểm ấy, tôi lại cảm thấy khó chịu. Nói cho cùng, đau khổ là gì? Đó là sự giữ, là cái phá hoại, là những gì làm biến dạng. Nếu thế thì Thiên Chúa là ai, là người cha thế nào đây, khi khoan khoái lấy sự giữ, lấy những điều phi nhân của người khác làm quà dâng cho mình? Đó không phải là một thượng đế tàn ác sao? Như vậy, khi đau khổ, không dễ dàng mặc cho nó một ý nghĩa đâu. Nếu có can đảm thì tìm cách mặc cho nó một ý nghĩa. Dựa vào kinh nghiệm của các nhà tu đức, tôi sẽ chỉ thấy những ý kiến hoặc sai lạc, hoặc ít ra đã bị mắc lừa. Cái mà lẽ ra ai cũng mong là sẽ giúp tôi làm chủ lại con người đã bị sự dữ xáo trộn, vì rốt cuộc chỉ làm cho việc ấy trở nên rối rắm phức tạp hơn. Dứt khoát là đau khổ sẽ làm xáo trộn tất cả. Vì thế, trước hết hãy cố gắng ấn định một vài điểm mốc để định hướng cho việc đi tìm một thái độ nhân bản và thấm nhuần tinh thần tin mừng hơn.